phẩm thứ 19, Thọ dụng cụ túc. Giải phẩm kinh này nói về thực trạng, tình huống sinh hoạt của mọi người ở thế giới cực lạc. Chúng sanh nào sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, tất cả mọi thọ dụng đều đầy đủ. Kinh: Phục thứ cực lạc thế giới, sở hữu chúng sanh, hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh, giai đắc như thị, chư diệu sắc thân, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí tuệ minh liễu, thần thông tự tại. Giải: Chúng sanh ở thế giới cực lạc, hoặc đã được vãng sanh, hoặc hiện vãng sanh, hoặc là sẽ được vãng sanh ở tương lai, họ đều đạt được như những gì đã nói ở trên. Sắc thân vi diệu hơn cả cõi trời thứ 6, đến cả ngàn vạn ức lần không thể tính. Tướng mạo đoan chính, trang nghiêm, phước đức không hạn lượng, mà còn trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại không chướng ngại. Kinh: Thọ dụng trùng trùng, nhất thiết phong túc, cung điện phục sức, hương hoa phan cái, trang nghiêm chi cụ, tùy ý sở tu, tất giai như ý. Giải: Vãng sanh đến thế giới cực lạc, mọi thứ nhu yếu đều đầy đủ, cung điện, lâu đài, hương hoa cờ lọng, ai muốn có thì những thứ ấy hiện ra trước mặt ngay, chỉ một niệm đều có đủ. Đoạn kinh này nói đến đời sống vật chất phong phú. Chú: Thứ nhất, phục sức là áo quần và các thứ trang sức. Thứ hai, phan là tương đương với cờ xí hiện nay. Kinh: Nhược dục thực thời, thất bảo bát khí, tự nhiên tại tiền, bách vị ẩm thực, tự nhiên doanh mãn, tuy hữu thử thực, thật vô thực giả, đản kiến sắc văn hương dĩ ý, vi thực, sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện uế, thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước, sự dĩ hóa khứ, thời trí phục hiện. Giải: Đến lúc muốn ăn, chén bát cùng các thứ dụng cụ bày báu khác tự nhiên hiện ra trước mắt, vô lượng thức ăn, thức uống tự nhiên có đủ. Chúng sanh mới vãng sanh tuy vẫn còn tập khí ăn uống, nhưng trên thực tế vãng sanh về thế giới cực lạc đều không cần đến ăn uống nữa. Họ chỉ cần thấy sắc, nghe mùi thơm chỉ ở trên ý niệm là đã kể như đã ăn rồi. Tinh thần và thể lực tự nhiên được tăng trưởng. Lại nhân vì lấy ý làm thức ăn, vì thế không có sự đại tiện dơ giấy, thân tâm mềm mại. Trước việc ăn uống không khởi tâm tham trước, sau khi ăn bằng ý thì các hiện tượng ăn uống đó biến mất, đến khi nào muốn ăn thì chúng tự nhiên hiện ra. Đây là đoạn nói về tự tại trong ăn uống ở thế giới cực lạc. Chú: Thứ nhất, bát khí là những thứ dụng cụ ăn uống. Kinh: Phục hữu chúng bào, diệu y quan đới, anh lạc vô lượng quang minh, bách thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. Giải: Những thứ trang sức của chúng sanh ở thế giới cực lạc có nhiều thứ áo quý, mũ đai anh lạc. Những thứ chân báu ấy tỏa ra ánh sáng vô lượng, trong ánh sáng ấy lấp lánh có nhiều màu sắc, đầy đủ trang nghiêm, không cần cắt may, đều tự nhiên quàng vào thân thể. Chú: Thứ nhất, chúng bảo diệu y là chỉ áo quần đẹp đẽ gồm nhiều thứ vật báu tạo thành. Thứ hai, quán đới. Quán là chỉ mũ, đới là dây đai mang trên người. Kinh: Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình sắc bảo võng, nhĩ phục huyền chư bảo linh, kỳ diệu chân dị chu biến giao sức, quang sắc hoang diệu, tận cực nghiêm lệ, lâu quán lan thuần, đường vũ phòng cát, quảng hiệp phương viên, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, ưng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Giải: Nhà cửa của chúng sanh ở tại thế giới cực lạc, bất luận là hình dáng, màu sắc, lớn nhỏ, đều được phối hợp tinh xảo, hợp với tâm ý của mỗi chúng sanh. Phía trên nóc có lưới báu che bằng vô số vật quý báu, chuông báu rất đẹp đẽ, lạ lùng, màu sắc chói sáng, vô cùng trang nghiêm. Bên trong thì có phòng ốc lớn nhỏ, cao thấp, vuông tròn đều hợp với sở thích của mỗi chúng sanh. Có nhà ở trên mặt đất, có nhà ở giữa hư không, tất cả đều thanh tịnh, an ổn. Chúng sanh ở trong đó rất hạnh phúc, các phương tiện ấy chỉ cần nghĩ đến là có ngay, không có gì không đầy đủ. Chú thứ nhất, bảo võng là dùng châu báu mà kết thành. Thứ hai, chu biến giao sức là chen đan nhau mà trang sức cùng khắc. Thứ ba, quang sắc hoang diệu là nói đến trong ánh sáng có màu sắc, trong màu sắc có ánh sáng hỗ tương lóng lánh.